的我来往追，爱在的忙跳暗慰，该了没多光空战，生泪疼疼满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，乱难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính chào quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas, như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188. Vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Washington, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Và bây giờ, hôm nay thứ bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2013, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Và để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây trong ngày hôm nay, Thiên Tín xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Thiên Tín thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, hôm nay chú có khỏe không?
Tôi khỏe lắm anh ạ. Và tôi cảm ơn là hôm nay anh, tôi thấy anh vui hơn tuần trước anh ạ. Mà anh vui thì tôi nghĩ như thế này. Người vui cảnh cũng vui lây với người. Trên đường từ nhà tôi đến đài khoảng chừng 25 phút lái xe, thưa anh. Hai bên đường có lẽ không, tôi không biết có phải là vì tôi ở gần một cái hồ ở phía đông của thành phố Dallas hay không. Chúng tôi thấy những bông hoa blue bonnet bắt đầu mở anh ạ. Cuộc đời cảm thấy nó vui hơn anh. Và chắc chắn là tôi sẽ nói những cái chuyện rất là vui, rất là đặc biệt. Đối với tôi là một người làm việc chương trình Từ Cánh Đồng Mây, như lần trước tôi đã nói với anh, mỗi một tuần chúng ta có một dịp để tâm tình, để yêu thương mến tất cả những người Việt Nam trong cũng như ngoài nước anh. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, tôi xin phép anh thì tôi gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu. Những quý vị đang lắng nghe đài 1600 làn sóng điện của đài Sài Gòn Dallas, tất cả những đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, và đặc biệt diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, thưa anh Thiên Tín. Đối với tôi nói anh vui là vì anh biết tôi là một người Kitô hữu anh ạ, tôi là một người Công giáo. Do đó trong tuần vừa giờ ngày 13 tháng 3 lúc 7 giờ 15 tối tại Roma, tức là khoảng chừng 1 giờ trưa gì bên xứ Hoa Kỳ này. Những người theo đạo Công giáo có một cái tin vui, có một Đức Giáo Hoàng mới. Đức Giáo Hoàng này có một cái những điều rất là đặc biệt. Tôi nghĩ là quý vị khán thính giả trên toàn cầu cũng đã đọc qua về tiểu sử của ông. Dĩ nhiên tôi cũng xin được lặp lại, ông là một người đầu tiên từ 1.300 năm không phải là Giáo Hoàng thuộc những nước bên Âu Châu. Ông là người đầu tiên của thế giới Latin, Châu Mỹ Latin. Ông cũng là người đầu tiên của dòng tên. Và nếu mà nhắc đến dòng tên thì tôi nhớ lại cũng là một trong những người đầu tiên đến Việt Nam năm 1610 mấy. Cũng như với cha Bát A Lộc đã là những người đầu tiên viết lên chữ quốc ngữ cho Việt Nam chúng ta sẽ dùng cho đến bây giờ, thưa anh. Có một cái điều tôi rất là quý mến với ông là vì sau khi nhận chức Giáo Hoàng, ông đã đi bộ sang trả tiền khách sạn của mình. Hay thế là cùng. Và ông cũng nói một cái điều rất là hay nhắn nhủ đến tất cả mọi người chúng ta cũng như tất cả những người cầm quyền trên thế giới. Cứ vì một thủ lãnh một quốc gia như ông, điều gì xảy ra, ông nói rằng điều gì xảy ra khi lũ trẻ xây những lâu đài trên biển, đó là tất cả chúng nó sẽ sụp đổ. không có gì vĩnh cửu cả thưa anh Thiên Tin, không có gì tồn tại mãi với cuộc đời đâu. Đó là chuyện tôn giáo của chúng tôi. Và dĩ nhiên tôi có một cái chuyện vui nữa là có những điểm vui đang rất nghe rất là vui tai ở trong nước. Một người bạn của tôi, ông đã đi du học bên Tiệp Khắc từ năm 1960 mấy, cũng là một thời tôi được đi Hoa Kỳ này để huấn luyện. Ông tốt nghiệp và trở về nước làm, một trong những người rất là thân mến với chương trình Từ Cánh Đồng ấy và biết rất nhiều về Việt Nam, nhất là ngay tại Hà Nội này. Từ bên này thành phố Dallas đã một lần ông đến thăm chúng tôi. Tôi xin gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Thưa, nếu tiến sĩ nghe được tôi ạ.
Chào anh Minh. Tôi xin giải thích luôn là tôi học ở Hungary chứ không phải Tiệp Khắc.
Ồ thế à? Lâu quá rồi tôi không đọc lại cái tiểu sử của tiến sĩ, mà chắc tôi cũng có, hình như là có trước mặt tôi. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga sinh 1946 tại Bắc Ninh. Năm 1965 thời ông đi Hungary, thì cũng là lúc thời chúng tôi sửa soạn đi sang Hoa Kỳ này. Ông đã làm giáo sư tại Đại học Bách khoa Budapest, một trường có lịch sử hơn 200 năm ở Hungary. Kinh qua các công việc của Viện Kỹ thuật Quân sự, Tổng cục Điện tử tại Việt Nam. Và hôm nay ông là một người tôi không biết là ông còn làm việc hay không. Tôi giới thiệu về tiểu sử của tiến sĩ như vậy đủ chưa?
Đủ lắm rồi ạ. Tôi bây giờ đã lưu được 5-6 năm rồi.
Ôi trời, đây là nhất tiến sĩ rồi. Ngày không biết là bên Mỹ này chúng tôi thì về hưu thì đi nuôi cháu nội cháu ngoại. Buồn buồn thì có thể xách một cái cần đứng ngoài bờ hồ câu cá. Tôi không biết là những cái việc vui điền viên vui tết nguyệt như vậy nó có xảy ra tại Hà Nội hay không. Là vì tôi thấy tuần nào ông cũng đi sinh hoạt dự hội thảo này dự hội thảo kia. Tất cả những cái điều đó có phải là một cái niềm vui của ông hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga?
Từ khi tôi 60 tuổi thì tôi quyết định là không làm công việc kinh doanh gì nữa và cũng không làm bất kể cái việc gì mà nó phải bó mình vào một cái khuôn khổ thời gian hoặc là kế hoạch. Và như thế là tôi chỉ làm những cái việc gì mà mình thích thôi. Gặp bạn bè hoặc là đi dự hội thảo này hội thảo kia nếu mà mình thích. Và tất nhiên đấy là có thời gian chơi với ba thằng cháu nội của tôi.
Hay quá. Tôi rất là vui được nói chuyện với tiến sĩ ngày hôm nay, dù rằng chúng ta chưa có cái dịp chúc tuổi chúc xuân nhau. Bắt đầu chúng tôi vào tuần tới bí sứ Hoa Kỳ này bắt đầu vào mùa xuân thưa ông ạ. Và như tôi vừa mới nói với ông là người vui cảnh cũng vui lây với người trên đường đi có rất nhiều hoa bluebonnet. Tôi nghĩ là ông cũng biết một phần nào về tiểu bang Texas của chúng tôi khi ông đến đây từ ngày đầu xuân tới bây giờ. Và nếu mà đi ngược lại một chút nữa từ trước đầu xuân, có những điều gì ở trong nước, có những hội thảo nào, có những gì mà ông cần nhắc đến anh em chúng tôi cần biết, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga?
Trong độ khoảng vài ba tuần nay thì nói chung là có rất là nhiều hội thảo, mà chủ yếu là các cái hội thảo hoặc là các cái tọa đàm xoay quanh vấn đề góp ý cho cái dự thảo hiến pháp sửa đổi hiến pháp này 1992. Và tôi cũng chỉ quan tâm đến những cái hội thảo kiểu như vậy, hoặc là những cái hội thảo của anh em nhà báo với giới blogger bàn về cái chuyện vai trò của nhà báo và giới blogger đối với các cái chính sách của nhà nước như thế nào.
Tôi có một cái điều quý mến ông, nếu mà ông học lịch sử Việt Nam, tôi nghĩ là chúng ta cũng học cùng gần như cùng với lịch sử thôi. Vì lý thuyết thì chúng ta chắc chắn là ông học một cái lý thuyết khác, chúng tôi học một lý thuyết khác. Nhưng có những người rất là thân mến như là ông Phan Khôi, làm rất là nhiều việc, đưa rất là điều tốt đến cho người Việt Nam sau khi ông đi du học bên Pháp về. Đối với tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, tôi muốn hỏi một cái điều. Có một cái lần tôi nói chuyện với ông, ông nói về ông dự một cái buổi hội thảo về, trước khi chúng ta đề cập đến vấn đề mà ông đã nói rất là quan trọng ngày hôm nay, đó là vấn đề mà góp ý hiến pháp. Tôi xin hỏi được hỏi lại là cách đây một hay hai ba tuần gì đó, ông có một cái hội thảo về bullshit, ông còn nhớ cái buổi hội thảo đó không?
Tôi không dự một cái hội thảo nào về bullshit cả trong mấy tuần vừa qua.
Tôi không nhớ là có phải là ông nói chuyện với tôi hay là một người nào nói chuyện, nhưng mà hình như là có một cái vấn đề được đề cập đến, được nói đến ở trong Việt Nam, đặc biệt là tại Hà Nội bây giờ. Đó là có rất nhiều nguồn tin muốn những người cầm quyền bây giờ đóng lại chương trình Bullshit. Cái điều đó ông có nghe không? Và nếu điều đó có thể khả thi hay không, thưa tiến sĩ à?
Đúng là cách đây độ khoảng một tháng gì đó thì Thủ tướng Chính phủ có một cái quyết định là dừng cái dự án xây cái cảng tại Kê Gà. Mà cái cảng tại Kê Gà là một cái cảng dùng để chở alumina của hai cái nhà máy được gọi là thí điểm ở Tân Rai và Nhân Cơ. Và cái sự kiện đấy đã dấy lại, thổi bùng lại một cái cuộc tranh luận về cái các cái dự án là bauxit. Và đúng là có một cái hội thảo do một tổ chức phi chính phủ, mà tổ chức phi chính phủ này thì họ tổ chức một hội thảo là về vai trò của các nhà báo và các blogger đối với các chính sách của nhà nước. Và đúng là trong cái hội thảo đấy thì tôi có được mời trình bày 10-15 phút. Và trong đó thì tôi có nhắc đến cái chuyện dự án bauxit, bên cạnh các cái chuyện khác như là chuyện góp ý cho sửa đổi hiến pháp, cũng như là cái kiến nghị của 72 người ở trong nước.
Tức là những điều tôi theo dõi ông, tôi nhớ không quên đâu. Tại vì tôi nhớ tôi có đọc hoặc là trên một cái blogger nào đó, tiến sĩ có đến tham dự một cái buổi nói chuyện về bullshit. Khi nói đến ngừng lại xây một cái cảng nào đó, tức là nói đến cái sự tôi không muốn dùng chữ thất bại, là vì ông cũng biết rõ nhiều hơn tôi. Có phải cái chương trình bullshit nó đang đến thất bại không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Hà?
Tôi nghĩ rằng cái chương trình hay là cái dự án làm bauxit mà thực sự được khởi động từ 5 năm trước đây, và 2008, 2009 đã có một cuộc tranh luận rất là rộng rãi. Và cái sự ra đời của cái trang gọi là bauxit do giáo sư Huệ Chi, nhà giáo Phạm Toàn và giáo sư Hùng ở Đà Nẵng lập ra, thì thực sự tức là ý kiến của các chuyên gia lúc đó thì đã báo trước rằng cái dự án này là chắc chắn là lỗ, nó sẽ gây ra rất là nhiều các cái tai họa về mặt là môi trường cũng như là an ninh quốc gia. Cái cuộc thảo luận đấy rồi sau đó nó lắng đi và người ta vẫn tiếp tục làm hai cái nhà máy gọi là thí điểm như tôi vừa nói. Và đến bây giờ trong cái dự án ấy thì có cái vấn đề mà vận chuyển các cái nguyên liệu lên trên đỉnh Tây Nguyên, như là chuyển sút, chuyển than, chuyển thứ này thứ nọ, và chuyển thành phẩm tức là alumina từ trên đỉnh núi xuống để đi bán. Và trong đó có cái gọi là cảng Kê Gà. Và khi mà dừng cái dự án cảng Kê Gà thì người ta mới lại bắt đầu sới lại cái chết đã được báo trước của cái dự án này.
Ông có nhắc đến hai vấn đề được báo trước, đó là môi trường và an ninh quốc gia. Về môi trường thì chắc chắn là tôi đã đọc và tôi nghe những cái bài báo. Thưa ông, ngày xưa tôi vào trong Nam, tôi ở Biên Hòa không ạ? Có những con sông chảy qua sông Đồng Nai đi vào, người ta nói về vấn bùn đỏ sẽ chảy xuống. Cái vấn đề môi trường chắc chắn là điều đó điều rất là nguy hiểm cho những người ở dưới lưu vực ở sông Đồng Nai. Và vấn đề quan trọng hơn đó là vấn đề an ninh quốc gia. Ông có thể khai triển về cái điều này, về an ninh quốc gia, về bullshit không, thưa tiến sĩ Vân Quang à?
Theo tôi biết, không biết là có chính xác hay không, nhưng mà hình như là đây là một cái dự án ban đầu là dự kiến làm rất là lớn, chứ không phải là chỉ có hai cái nhà máy ở Tân Lai là Nhân Cơ. Và cũng hình như cái này phải kiểm tra lại, bởi vì là những thông tin như thế người ta không có đưa ra, mà mình chỉ có phỏng đoán thôi, là sẽ là một cái sự hợp tác, có thể là liên doanh hay là cùng nguồn vốn hay gì đó giữa các công ty làm nhôm của Trung Quốc với tập đoàn than khoáng sản Việt Nam ở đây. Và trong cái trường hợp mà gọi là Trung Quốc mà họ liên doanh, họ làm ở đó, thì ngoài vốn công nghệ thì họ có thể đưa rất là nhiều người vào vùng Tây Nguyên để làm, từ cái việc xây dựng đến vận hành các cái dự án đó. Và như thế tức là có nghĩa là Trung Quốc đặt chân ở trên nóc của Đông Dương, thì cái điều đó là cái điều mà có thể gây ra những cái hệ quả không thể lường trước về an ninh quốc gia. Mà chính các vị tướng như là đại tướng Võ Nguyên Giáp với ba lá thư của mình cảnh báo về cái và phản đối cái dự án này, có lẽ đối với các vị tướng chủ yếu cũng là từ cái nhìn từ cái khía cạnh an ninh quốc gia đó. Còn tất nhiên là các những người mà quan tâm đến kinh tế như chúng tôi thì quan tâm đến việc là lỗ lãi như thế nào, có tính đủ chi phí không, vân vân và vân vân. Những người quan tâm đến môi trường thì phân tích sâu về vấn đề về ô nhiễm môi trường, vấn đề bùn đỏ như anh vừa nói. Những người mà bảo vệ văn hóa tây nguyên như là nhà văn Nguyễn Ngọc, thì ngoài những vấn đề đó thì còn lưu ý đến những cái chuyện là nó phá vỡ cái nền văn hóa của các cái dân tộc ở trên Tây Nguyên. Tức là nói chung là rất là nhiều khía cạnh.
Câu trả lời của tiến sĩ, tôi nhận xét được hai điều. Thưa tiến sĩ, đối với ông cũng như nhiều nhà trí thức trong nước, chúng tôi vẫn nói là những người có khối óc, có trái tim thì không có chức vụ. Những người không có một tí óc nào, không có trái tim Việt Nam thì họ có chức vụ. Ông nói đến chuyện lỗ lã thì tôi xin phép tiến sĩ này, tôi thưa với tiến sĩ như thế này này. Ông nói cái chuyện đó là chuyện bỏ trắng răng mà. Đối với người ta, theo những cái điều mà chúng tôi nhận xét được, đọc được bên này, một vài trăm tỷ, một vài ngàn tỷ Việt Nam đâu có quan trọng gì đối với họ đâu, thưa tiến sĩ. Cả một cái tàu lớn như vậy họ về Việt Nam mà đánh chìm được cơ mà. Nhưng mà thôi thế này, có một cái điều ông nhắc đến rất là nhiều, tôi không chuyển đề tài đâu, nhưng mà tôi xin phép tiếp tục. Đó là ông có nói chuyện rất nhiều về đến vấn đề nhà báo, vấn đề blogger. Anh em chúng tôi bên này, tôi nghĩ ông ngày xưa ông cũng đọc cái câu là nhà báo nói láo ăn tiền. Tôi không biết là cái câu đó có gì thật hay không. Đã có một thời tôi làm báo nhưng mà không nói láo được và cũng không có tiền để ăn. Nhưng mà theo như những cái điều mà tôi nhận xét được, những người tôi nói chuyện với ấy, thì tôi xin lỗi ông trước, là ở trong Việt Nam ấy, đảng đã ăn tiền hết rồi, đảng đã nói láo hết rồi, cho nên những anh nhà báo như anh blogger đó bây giờ không còn cái chuyện gì để nói nữa, mà sự thật phải nói lên sự thật. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang à?
Tôi nghĩ rằng anh như thế cũng đúng một phần, nhưng mà không đúng hoàn toàn. Tôi tiếp xúc với rất là nhiều nhà báo làm cho các tờ báo chính thống của nhà nước, thì trong số đó cũng có một số gọi là nhà báo nói láo ăn tiền thật. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đại bộ phận các nhà báo là đều là những người tử tế, tìm mọi cách để nói lên cái sự thật. Và ở trong cái phạm vi, trong cái hoàn cảnh có thể thì có thể người ta nói bằng cách này, bằng cách khác để nói lên cái sự thật như thế. Và tất nhiên là gì, là giới blogger, tức là những người gọi là nhà báo, không phải là của các báo chính thống, là những nhà báo hoàn toàn là tự do, thì họ cố gắng nói lên cái sự thật mà họ nhìn thấy và họ coi là sự thật. Còn nó có là sự thật hay không thì cũng có đôi khi cũng phải đánh dấu hỏi, bởi vì mỗi một người nhìn một cái sự thực thì nhìn và đánh giá nó rồi viết lên cái nhận xét của mình từ một cái sự thực đấy. Có biết được hết không, có biết được thật hết không, hay là nhìn còn phiến diện, thì cái đấy tôi nghĩ là cái vấn đề mà hoàn toàn là tùy thuộc vào bản thân cái người viết. Và tôi nghĩ là gọi là có một sự thực duy nhất, nhưng mà có thể có rất là nhiều người khác nhau và viết về cái đấy, viết nó thật đến mức nào về cái sự thực đấy, thì là một cái chuyện mà tôi nghĩ là không chỉ ở Việt Nam mà ở đâu thì các nhà báo cũng phải đối mặt với một cái nan đề đó.
Tôi nghĩ một phần nào ông nói về thì tôi cũng xin trả lời ông, là ông nói một phần đúng và một phần nhiều không đúng đâu ông. Ông là một người đi rất là nhiều trên hành tinh trái đất này. Ông biết là nhất là đến sứ Hoa Kỳ nữa, tiến sĩ đã đến đây mấy lần rồi. Ông biết bên này chúng tôi nói chuyện thoải mái mà. Nói những câu chuyện mà tôi sẽ thừa với ông ấy. Dĩ nhiên là những câu chuyện cũ, có khi ông lại nghĩ là ông Phan Đình Minh đã nhắc đến những cái chuyện cũ rồi, mà thực ra không có chuyện cũ, không có chuyện mới đâu ông. Chuyện cũ là bóc gơ điếu cầy, chuyện cũ là bà luật sư Tạ Phong Tần, chuyện cũ là ông luật sư Cù Hi Hà Vũ. Ông cũng biết với tôi và tôi cũng công nhận là thực sự thì tôi chẳng có ác cảm gì với ai đâu, tôi cũng chẳng có ác cảm nào với bất cứ một chế độ, một lý thuyết nào đâu, thưa ông. Những cái điều mà mang tốt đến cái tâm tình cho người dân, lương tâm dân tộc, chúng ta đều quý mến cả. Nhưng những người tôi vừa mới nhắc đến ấy, có liên hệ đến báo chí, họ đâu có nói gì, họ đâu có làm gì đâu, mà cũng bị nhốt vào trong nhà kho hết, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang.
Đó là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi lúc nãy tôi không bao giờ nói về cái chuyện như anh muốn nói. Và tôi cũng phải nhắc lại là tất cả những người đấy là những người mà tôi rất là quý mến. Tôi là người đã ký vào những cái chuyện đòi tự do cho Cú Hà Vũ, cho anh Điếu Cày, cho chị Tần, vân 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 vân. Tôi không nói gì đến cái ám chỉ bất kể một cái gì về gọi là thật hay không thật về một cái sự thực đối với mấy người mà anh vừa mới nhắc đến. Mà tôi chỉ nói chung, tức là gì, là có một cái sự thực và người ta viết về một cái sự thực đấy thì có thể viết nhiều khía cạnh khác nhau, nhiều nhận xét khác nhau. Và cái mà gọi là thật là một cái tương đối, chỉ tôi chỉ muốn nói như thế thôi.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, tôi xin nhắc lại một cái câu tôi nói, thì tiến sĩ nói đến tên ông ta thì tiến sĩ cũng biết rồi, của ông cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong miền Nam. Ông ấy nói là đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm. Hai điều mà qua cuộc đời của tôi, tôi nghĩ là tiến sĩ cũng nhìn thấy được, vì anh em chúng ta gần bằng tuổi nhau. Điều thứ nhất tức là những người cộng sản đã xé Hiệp định Geneva năm 1954. Điều thứ hai đó là những người cộng sản đã xé Hiệp định Bali năm 1973. Ông có một cái bài viết rất là gần đây này, tôi được đọc được, và tôi muốn ông nói một đôi dòng về cái bài viết, cái tâm tình của ông. Cái bài viết có tựa đề là "Vì sao chính sách tồi". Ông, cái điều mà ông nói tôi không biết có phải là cái chuyện đó là chuyện ngây thơ hay không, thưa tiến sĩ. Tôi không dám dùng cái chữ đó với ông. Nhưng mà ông này nói là chính phủ nên tổ có một tổ chuyên gia giám sát buộc các cơ quan nhà nước chủ trì phải làm theo đúng luật. Làm gì có cái chuyện đó, nếu không có đa nguyên đa đảng, nếu không có tam quyền phân lập, và thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A, và nếu mà chúng ta chuyển đề sang phần hiến pháp không, làm sao có cái chuyện mà có một cái tổ chức mà giám sát được Đảng Cộng sản, thưa tiến sĩ?
Không, anh hoàn toàn hiểu nhầm. Bất kể một chính phủ nào, dẫu đấy là chính phủ của một cái chế độ độc đảng như ở Việt Nam hiện nay, hay là một cái chính phủ của một đảng, một trong các cái đảng nào đó mà đang cầm quyền, nếu mà có một cái tổ chức hoạt động theo luật, và là để soi, người ta gọi là watchdog, tức là gì, là canh giữ các cái bộ phận của chính phủ, là xem nó có làm đúng cái quy trình để ra luật pháp hay không, thì cái đấy không phụ thuộc vào cái chuyện tức là gì, là ở Việt Nam hay là nơi nào, và cái đấy là một cái tập quán tốt mà của hầu như là của tất cả các nước, để người ta giám sát cái chất lượng chính sách nó ban hành có được tốt hay không, có lọt qua, có thể để những ra kẽ hở nào đấy mà có thể gây ra những cái hậu quả không lường hay không. Và cái việc đó, cái việc mà có một cái tổ chức giám sát như vậy là sẽ nâng cao cái hiệu quả, chất lượng của cái chính sách mà chính phủ đưa ra. Cái đó là một cái chuyện thuần túy về mặt kỹ thuật và không phụ thuộc vào chính phủ nào hay là chính phủ này hay chính phủ kia. Và tôi nghĩ rằng ngay ở Việt Nam này, nếu mà có một cái tổ chức như vậy thì bản thân cái chính sách của cái chính phủ của một cái chế độ độc đảng này nó cũng sẽ được cải thiện so với là không có cái tổ chức đó. Cái bài mà tôi viết và thực sự là nó chỉ muốn nói lên cái điều đó mà thôi.
Tôi không biết là ông viết cái điều đó có phải là cái bài, tôi xin lỗi tiến sĩ, những cái bài ông viết như vậy nó có phải là nước đổ đầu vịt hay không? Nếu ông có một
tôi nghĩ rằng cũng có rất là nhiều người nghĩ rằng như thế là nước đổ đầu vịt, và tôi rất là tôn trọng những người có ý kiến như vậy. Còn bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng không phải là nước đổ đầu vịt. Có tác dụng của nó có tác dụng nhiều hay ít thì ta chưa nói, nhưng mà chắc chắn là có tác dụng. Nếu không có tác dụng gì thì tôi cũng không bao giờ phí công để mất thời gian suy nghĩ để viết.
Tôi đang nói chuyện với ông, tôi ngồi trước mặt tôi là một cái màn hình computer rất là rõ của anh Quang Hưng, anh thiết lập cho tôi. Tôi nhìn thấy hình tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đằng sau một cái bóng đèn, và một cái bóng đèn nữa đang chớp chớp. Tôi nghĩ là thời ông Nguyễn Trường Tộ, ông gì đâu, đi học bên Tây về đèn cháy ngược chỉ đó. Tôi nói cái điều như vậy là vì tiến sĩ suy nghĩ của một người đã được học, đã được thấu nhuần dân chủ tại các nước Âu Châu, tại bên Tây Phương. Ông có nói cái điều suy nghĩ của tôi như thế này, tôi nói là từ nhiều khi tôi xin lỗi tiến sĩ, tôi nói là ông làm việc chuyện nước đổ đầu vịt đó là vì có một cái ủy ban nào chăng nữa đi nữa thì cũng là phải những người đó ở trong đảng mới làm được, mà đã ở trong đảng thì mấy cái anh này vớ vẩn làm sao bằng mấy cái ông bộ chính trị được, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Anh cũng lại hiểu nhầm hoàn toàn, hoặc là anh cũng là sai hoàn toàn. Thì tôi nói với anh là ngay ở tại Việt Nam này, những người ở trong bộ chính trị họ quyết định ở những vấn đề khác, vấn đề lớn. Tôi không bàn luận là như vậy là người ta có gọi là competent để làm cái việc ấy hay không, nhưng mà ở dưới, ở cái mức chuyên gia, chuyên viên, mà nếu mình cải thiện được cái trình độ của người ta, cải thiện được cái kỹ năng của người ta, và người ta làm việc một cách mẫn cán, thì cái công việc, hiệu quả của cái công việc ấy cũng tăng lên, chất lượng của cái công việc ấy cũng tốt lên. Và tôi lại nói lại, rất nhiều người nói với chúng tôi, ví dụ cái việc kiến nghị mà 72 người chúng tôi khởi xướng là vô bổ, chẳng được cái gì cả. Là họ cũng chẳng bao giờ nghe, họ cũng không thèm để ý đến không. Thế thì không rơi ở hôi, gọi là rơi hơi mà đi làm những cái chuyện nước lửa đầu vịt à. Tôi đã nói với anh, cái việc làm đấy rất có ý nghĩa, bởi vì cái đối tượng mà chúng tôi hướng đến đầu tiên không phải là những người cầm quyền, mà chúng tôi hướng đến đầu tiên là hướng tới dân chúng, hướng tới giới trẻ. Chúng tôi muốn khởi động một quá trình học tập, tập làm quen, hiểu biết thêm dân chủ là như thế nào, quyền tự do là sao, cái gì cũng phải đòi, cái gì cũng phải đấu tranh để lấy được, không có ai cho không cái gì cả. Và đấy là cái mục tiêu đầu tiên, rồi còn các cái mục tiêu khác thì mình chưa nói đến. Nhưng mà kiểu như thế thì tôi nghĩ rằng rất rất là có tác dụng, chứ không phải là nước đổ đầu vịt. Tôi tôn trọng những người có ý kiến là cái việc mà viết, như tôi viết, hay là tham gia vào hoạt động này hoạt động kia, ký cái này cái đó là vô bổ, là nước đổ đầu vịt. Tôi tôn trọng ý kiến của những người đấy, nhưng mà tôi không đồng ý với những người đấy.
Có một cái câu tôi đọc được ý, ở trong trong Hà Nội, hay có một cái câu mà tôi nói chuyện, một người trong nước nói chuyện với tôi ý. Ông ta nói là một người cộng sản thì dễ, làm một người cộng sản trong con mắt người cộng sản thì trần ai chi khổ, và rất là khó. Ông suy nghĩ gì về cái câu nói này, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Á?
Tôi không có kinh nghiệm gì về
cộng sản,
cái chuyện đó, và tôi cũng không thể bình luận gì về cái người nào đó nói với anh cái điều đấy cả, bởi vì tôi không có những cái trải nghiệm như thế.
Có một cái phần tôi sẽ đề cập đến cái kiến nghị 72 của quý vị. Có một cái phần nào đó, hay một cái nơi nào đó, hay một cái tổ chức nào đó đã đòi đổi tên Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trở lại Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hai cái điều này có điều gì khác nhau không? Hai cái tên này khác nhau không, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga?
Khác nhau nhiều chứ ạ. Khác nhau nhiều. Thực sự tôi phải nói với anh là có nhiều ý kiến, và thí dụ ý kiến của tôi ban đầu không phải là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là một cái tên khác cơ. Có nhiều ý kiến thì bảo là phải là Cộng hòa Việt Nam thì nó mới hay. Tất cả những cái đấy là đều được mọi người thảo luận. Và trong cái để 72 người có thể đi đến một cái chung gì đấy thì luôn luôn phải có những cái thỏa hiệp, mỗi một người có một cái lý khác nhau. Và tôi cũng đã thay đổi ý kiến của tôi, và tôi cũng chấp nhận cái chuyện đổi như thế. Và tôi nghĩ rằng nó có ý nghĩa chứ không phải là không có ý nghĩa.
Tôi hoàn toàn tôi đồng ý với ông là cái chuyện các ông làm nó không phải là không có ý nghĩa đâu. Nó có ý nghĩa, đồng ý như vậy. Tiến sĩ đã về nước một thời gian, tiến sĩ đi du học lại, rồi tiến sĩ về nước lại. Tiến sĩ năm nay cũng đã 60 mấy tuổi rồi. Có một câu ông nói là tất cả những thất bại làm tôi cảm thấy thoải mái để làm việc hơn. Nói như vậy có nghĩa là ông có thành công, ông ngoài những cái chuyện ông làm việc về kinh tế ông thành công, nhưng mà những cái chuyện khác ông đâu có thành công được cái gì đâu, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Vấn đề thế nào gọi là thành công? Nếu mà các anh chỉ nhìn rằng như vậy là gì? Là tôi quay trở lại cái tên gọi. Nếu mà người nào đấy nghĩ rằng là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trước lúc đó Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nó cũng vẫn là cộng sản, bây giờ với cái Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa nó vẫn như thế, nó cũng là một gì cả thôi. Những người có ý kiến như thế, người ta hoàn toàn đúng, không có sai. Tôi rất đồng cảm với những người có ý kiến như thế. Và nhưng mà từ cái điểm đó mà bảo rằng cái cuối cùng chúng là gì, là chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi cũng lại tôn trọng cái ý kiến người ta đánh giá là không có ý nghĩa gì cả. Còn tôi và những người mà ký thì là đánh giá là nó có ý nghĩa, rất là thực tiễn. Bởi vì muốn hiểu được cái ý nghĩa thực tiễn ở trong một bối cảnh cụ thể của Việt Nam bây giờ, thì có lẽ là phải sống ở Việt Nam này thì mới hiểu dễ hơn. Còn sống xa thì có thể hiểu những vấn đề khác dễ hơn rất nhiều. Nhưng mà có những vấn đề có lẽ là hiểu cũng không phải dễ. Và quay trở lại là định nghĩa thế nào là thành công. Tôi cũng có thể nói về mặt kinh doanh. Chính xác, tôi đã thành công.
Ông thành công.
Nhiều thất bại. đấy là tôi đánh giá ở một khía cạnh nào đấy. Tôi gặp rất là nhiều thất bại và nhiều cái ý định mình làm không được thì là thất bại. Nhưng mà rất chung. Để đảm bảo cho mình có thu nhập, mình vừa phải có chỗ ở, nuôi nấng con cái, lo cho cháu chẳng hạn, thì cũng là được. Ở khía cạnh đấy thì lại có thể gọi là thành công. Cho nên là như là thành công hay là thất bại hay là không thành công, nó cũng là có mức độ và tùy vào đánh giá.
Tôi đánh giá như thế này này, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Ngày xưa tôi còn bé như ông ấy, đi học ngày nay học tập ngày mai giúp đời ông ạ. Tôi không nhắc đến chuyện xa, nhưng chắc ông cũng biết là một cái tay hề ở bên Nam Mỹ, đó là ông Hugo Chavez của nước Cộng hòa Venezuela. Ông ta làm được rất là nhiều điều tốt cho dân của ông ta. Ông ta đã đẩy lùi được đói nghèo, ông ta đã đẩy lùi được nạn ít học thiếu chữ của người dân. Nhưng cái gap của ông ta nó nhỏ quá, không biết dùng bao nhiêu tỷ, bao nhiêu trăm tỷ đô la đó để đưa nước Venezuela vào một nước lớn với cộng đồng thế giới. Và cho đến ngày hôm nay, với bằng đó dầu hỏa, với bằng đó tất cả những tiền, cái nước Venezuela nó cũng vẫn như vậy thôi. Nước Việt Nam của ông, của tôi, của tất cả mọi người Việt Nam trên toàn cầu đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi là tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Hiện tại ông đang ở Hà Nội. Nếu người ta chỉ biết nghe ông một phần, nếu người ta chỉ biết nghe ông một đôi điều, nếu người ta chỉ biết nghe ông là đã người đã đi đi xa học một sảng khôn, Tôi nghĩ tôi với ông không phải đối chất với nhau nhiều như vậy đâu, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Cái điều tôi suy nghĩ như vậy có đúng không?
Tôi nghĩ là về cơ bản là anh đúng, nhưng mà vấn đề lại cũng hỏi rằng nghe, người ta nghe là thế nào. Tôi là người may mắn sống ở Việt Nam trong hai mấy năm qua, tôi chứng kiến rất là nhiều thay đổi. Và nếu mà ai đó bảo rằng chả có cái thay đổi gì cả thì tôi có thể bàn luận với người đó rất nhiều thời gian để thuyết phục người đó rằng ở Việt Nam đã có rất nhiều thay đổi. Và nói quay trở lại là những việc làm nho nhỏ có thể không ai để ý đến cả, của một người nông dân, của một người bán hàng rong, của một nhà báo, hay là một người như tôi thỉnh thoảng viết lách, thỉnh thoảng phát biểu. Tất cả những cái chuyện có thể nói là rất là nhỏ nhoi đó, nó cũng góp phần vào cái sự thay đổi. Còn nói rằng với cái ước vọng là lẽ ra nó phải thay đổi nên như thế này nên như thế kia, thì đấy lại là một cái chuyện khác. Cho nên là tôi luôn luôn nghĩ rằng nếu mà tất cả mọi người mà đều gọi là gì là tham gia vào với cái cách của mình, không thờ ơ với cái thời cuộc, thì những cái sự thay đổi nó sẽ diễn ra tốt đẹp hơn nhiều.
Tôi nghĩ như thế này này. Tiến sĩ sinh ra trong Việt Nam và lớn lại trong Việt Nam, đi học trở về. Tôi cũng sinh ra tại Việt Nam, lớn lên ở trong Việt Nam, nhưng mà tôi phải bỏ quê hương tôi đi ông ạ. Ông cũng nhận với tôi là tất cả các nước Đông Nam Á ấy, những nước như là Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Đại Hàn, những nước này họ không theo lý thuyết cộng sản, họ không chống phá, họ không đánh đuổi giặc xâm lăng gì, thì cuối thế kỷ, cuối thập niên năm 1940 họ cũng có độc lập tự do vậy. Và tất cả những nước tôi vừa mới nhắc đến ấy, ông có biết là trên về vấn đề kinh tế cũng như vấn đề chính trị họ rất là bình thường và kinh tế rất là tốt. Còn nước Việt Nam chúng ta theo chủ nghĩa Marxist Lenin, chúng ta vẫn không đi tới đâu, đường đi không tới mà thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga.
Tôi đồng ý với anh là trong thời gian vừa qua là những nhà cầm quyền ở nước Việt Nam này đã gây ra rất là nhiều những chuyện đau lòng, đã cản trở cái sự phát triển của đất nước rất là nhiều. Đó là một sự thực, đó là một sự thực lịch sử. Và tôi nghĩ rằng không có đủ thông tin, tôi không có đủ thẩm quyền để đánh giá một cách chính xác về những cái chuyện của quá khứ. Tôi chỉ cố gắng làm sao để làm việc gì cho cái tương lai của nó, của cái đất nước này nó sẽ tốt lên. Và cái chuyện của quá khứ tất nhiên mình cũng phải có cái nhận xét, nhưng mà cái đó để phải để cho gọi là lịch sử qua một thời gian người ta đánh giá lại thì chính xác hơn. Nói như thế không có nghĩa là tôi không có cái chứng kiến của mình, mà cái chứng kiến ấy tôi cũng đã nói ra cách đây vài ba câu rồi.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, nếu mà nói về quá khứ thì tôi xin phép ông, cái này là tôi phát biểu nhé, tâm tình của tôi. Cách đây 4-5 năm gì đó, trong một chương trình của tôi với cụ luật sư Trần Lâm, ông ấy nói ông đang ngồi trên một cái xe mà những người lái không biết lái tôi đi đâu. trong một cái buổi nói chuyện mùa xuân, tôi nói với ông là nếu mà tôi có một cái quyền nào đó, nếu mà tôi có một cái quyền nào đó, tôi sẽ chỉ định cụ làm thủ tướng 2 năm để xem cụ làm được cái điều gì không. Và bây giờ tôi cũng xin lặp lại cái câu đó, nếu tôi có một cái quyền nào đó, tôi cũng chỉ định Nguyễn Quang A làm thủ tướng 2 năm để xem Quang A có làm được cái điều gì không. Có một cái điều có thể ông làm được ý. Ông nói phần đầu là khích động tinh thần những người trẻ. Một trong những người trẻ mà chúng tôi cảm thấy là rất là vui tai vui mắt khi chúng tôi đọc đến ông ta chất vấn ông Nguyễn Phú Trọng là: đầu tiên cần phải xác định ông đang nói với ai. Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin xác định luôn là ông không có tư cách. Một câu nói tôi nghĩ đúng là các dạ. Yeah.
Đúng như vậy, tôi rất là tán thành và kính phục cái cách ứng xử của nhà báo trẻ tuổi 30 tuổi đó.
Che giả mang mọc thôi không? Nói về hiến pháp nói về hiến pháp năm 1992 và cái điều các ông đang đề nghị đổi ấy, có cái điều gì quan trọng nhất trong cái kiến nghị 72 thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Hà?
Thực sự là trong 6 cái điểm mà chúng tôi nêu ra thì cái điểm đầu tiên là cái điểm quan trọng nhất, cốt lõi nhất mà bản thân cái cuộc tọa đàm mà sáng nay tôi tham dự thì cũng lại sới lên cái vấn đề đấy, tức là vấn đề điều 4 của hiến pháp. Chừng nào mà còn điều 4 thì cái gọi là hiến pháp này không phải là hiến pháp. Và tất nhiên là ngoài cái điểm cốt lõi đó ra thì còn có những vấn đề mà chúng tôi cũng đã nêu trong 5 cái điểm khác còn lại, đó là về nhân quyền, đó là về trong nhân quyền thì liên quan đến cái quyền sở hữu tư nhân về đất đai, rồi đến vấn đề lực lượng vũ trang là phải trung thành với tổ quốc và nhân dân mà thôi, chấm hết, không có trung thành với bất kể tổ chức và cá nhân nào khác, cũng như là vấn đề phải lập tòa án hiến pháp, phải lập hội đồng nhân quyền. Thì đấy là những cái mà chúng tôi nghĩ rằng quan trọng mà phải được thể hiện ở trong cái hiến pháp mới.
Theo như tôi biết, nếu mà tôi nói sai thì xin tiến sĩ cho tôi biết, điều 4 hiến pháp này nó là một điều ăn cắp của hiến pháp Liên Xô, mà bây giờ Liên Xô đâu còn nữa đâu, phải không tiến sĩ Nguyễn Quang à?
Đúng như vậy.
Ở đâu cũng có lãnh đạo, ở đâu cũng có đảng này đảng kia thưa ông. Nếu nói Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng thì tôi công nhận như vậy. Nếu nói cờ đỏ sao vàng là cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì tôi cũng công nhận như vậy. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam không phải ngồi ở trên hiến pháp, ngồi ở trên dân tộc được thưa ông. Tôi xin lỗi ông nữa là cờ như tôi vừa mới nói, cái cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam chứ đâu phải là cờ của nước Việt Nam thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A. Hãy nói ông tôi biết là ông nói ông hành động.
Anh hiểu cái cờ nào là cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam?
Cờ đỏ sao vàng ạ?
Cái cờ đấy, cờ Đảng Cộng sản Việt Nam là cờ đỏ búa liềm.
À.
Không phải cờ đỏ sao vàng. Cờ đỏ sao vàng là cờ của một cái nước gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, không phải là cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Mà những người cầm quyền bây giờ là những người Đảng Cộng sản, chấp nhận cái cờ đó thì là cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho tôi lập luận cái kiểu
tôi tôn trọng cái nhận xét của anh.
Dạ. Tôi không sao.
Nhưng mà tôi thì bảo là anh lầm.
Dạ.
Vâng.
Thực ra thì tôi cứ nói với ông như thế này, ngày xưa ông học giỏi hơn tôi. Tôi vẫn lâu lâu cũng buồn tam đoạn luận là A bằng B, B bằng C thì A bằng C.
nhiều khi những kiểu lập luận bắt cầu như thế là dẫn đến những cái ngộ nhận nguy hiểm lắm.
Dạ,
Tôi là dân khoa học tự nhiên.
Dạ.
Thì bọn tôi muốn là các khái niệm là phải rất là rạch ròi, không lẫn lộn. Rất đáng tiếc là ở xã hội này và đất nước này có quá nhiều khái niệm tù mù và không rõ ràng và có thể gây ra hiểu lầm lẫn lộn.
Chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái gì chúng ta nói chuyện, thưa tiến sĩ. Cái việc đó không phải là cái câu nói chuyện của ngày hôm nay. Tôi chỉ rất là quý mến tiến sĩ vì ông nói, ông làm rất là nhiều. Ông kêu gọi mọi người nói, nên nói, phải đấu tranh mới có quyền được. Có những lúc không cần phải nói, nhưng mà có lúc nói mà không nói, tức là mình im lặng, mình chịu nhục. Sơn hà nguy biến im lặng mà im lặng, sơn hà nguy biến mà im lặng là một sự phản bội. Chúng ta vào những giây phút cuối của chương trình ngày hôm nay, mới đấy mà gần một tiếng rồi, từ tiến sĩ Quân Quang chúng tôi xin dành lại cho ông một đôi phút. Ông có cái gì tâm tình về ngày xuân bên Hoa Kỳ này? Ông có điều gì tâm tình với những người trẻ trong nước, như những người như anh Nguyễn Đắc Kiên? Ông nói với nhân dân ông không có tư cách như vậy, nhưng mà đối với chương trình Từ Cánh Đồng Mây bây giờ, chúng tôi dành cái tư cách cho tiến sĩ Quân Quang phát biểu, thưa ông.
Tôi chỉ muốn nói rất là ngắn gọn là ở Hà Nội thì bây giờ cũng là thời tiết mùa xuân rất là đẹp.
Yeah.
Và ở bên Hoa Kỳ tôi nghĩ là vào tháng 3 này cũng vẫn còn lạnh, nhưng mà chắc là tháng sau. Tất nhiên là vùng Dallas của anh nó nóng thì đã hoa đã nở rồi, nhưng mà bên DC chẳng hạn thì chắc là chưa.
Có hoa anh đào sắp nở rồi, đẹp lắm.
thì nó phải khoảng tháng 4 thôi. Nhưng mà trong cái nói chung vẫn là trong cái tiết xuân này thì tôi chúc tất cả thính giả của quý đài mạnh khỏe và nhiều thành công trong cái công việc của mình.
Thưa tiến sĩ, qua gần một giờ nói chuyện với nhau, cũng như những lần điện đàm riêng với ông, tôi đi xa lưu xứ, ông cũng đã đi xa và được về ở gần. Và ông cũng đã đọc và đã nghe được những cái câu rất là vui tai của một vị Tổng thống Hoa Kỳ nói là: đừng đòi hỏi đất nước này, quê hương này đã làm gì cho anh. Hãy làm gì, hãy trả lời anh đã làm gì cho đất nước, cho quê hương này. Tôi nói quê hương Việt Nam, thưa ông. Không một ngày sẽ dọc Trường Sơn, không một ngày dám cầm súng chống Mỹ, chống Ngụy. Tư cách gì để lãnh đạo đất nước, thưa tiến sĩ? Khả năng nào để lèo lái con thuyền Việt Nam, thưa tiến sĩ? Có những lần ông đi về phía bên này miền, ông nhìn lại về quê hương. Tôi và ông, chúng ta đi xa ông ạ. Dù ông đi 1, 2, 3, 4 năm, ông trở về lại. Tôi đã gần 40 năm ở bên này rồi, ông nhìn lại ngỡ ngàng đúng không ạ? Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga mang một cái tâm tình rất là tốt. Ở cá nhân ông, tôi không khen ông là hoàng tử tốt áo đâu. Ông không mưu cầu một chiếm đoạt quyền lực nào cho cá nhân ông cả, nhưng ông vẫn chiến đấu, ông vẫn nói những điều cho lý tưởng trong lành cho chân ông ạ. Đó là điều đáng quý nơi ông, đó là điều đáng quý nơi chương trình Được Cánh Đồng Mây chúng tôi đang làm việc với ông. Trời nắng và mùa xuân như ông nói cho chúng ta một niềm vui thấy rạng rỡ của thiên nhiên, thưa ông. Ngày cuối tuần này chúng tôi có mưa không ạ? Trời mưa cho chúng ta nhìn thấy sự tươi mát của cỏ cây muôn loài. Trời mưa cho ông và tôi biết nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra mà. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Chúng ta có lỡ một chuyến đò nhưng chúng ta vẫn gặp nhau là vì luôn chúng ta có ngày mai không ạ? Và tuần tới chúng tôi luôn luôn có thứ bảy tuần tới có chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Mến chúc tiến sĩ cũng như gia đình, cũng như ba người cháu nội của ông thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc. Rồi cũng xin cảm ơn anh Thiên Tín, cô Quỳnh Như của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, cô Miên Lau của Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, anh Hoàng Vinh chương trình YouTube Cali, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã mang chương trình đi toàn cầu. Trong tâm tình của mùa xuân tươi mát, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Cho đến lần gặp tới, xin chào tạm biệt tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh cùng với tiến sĩ Nguyễn Quang A. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.
Thương quê hương.